Mẹ, người bạn yêu quý nhất của con. Mẹ à, ngày quốc tế phụ nữ đang đến gần. Cứ mỗi dịp thế này, không ai khác làm con nhớ nhiều, cảm phục và muốn bày tỏ nỗi lòng mình như mẹ. 26 tuổi rồi, con nghĩ mình đủ tư cách để nói chuyện với mẹ như một người bạn, người luôn sát cánh bên con và hiểu con hơn tất cả mọi thứ trên đời. Khi đã trưởng thành, con mới hiểu tại sao con lại khâm phục mẹ đến vậy. Sự vui vẻ, sự trẻ trung và đảm đang của mẹ trong cuộc sống tất bật, bất chấp bao nhiêu gian nan và khó khăn. Mẹ vẫn cười, vẫn có thể là điểm tựa của con. Mẹ thấy không, tuổi tác giúp con đối thoại với mẹ chững chạc hơn. Nhưng con vẫn là một cô bé yếu đuối trong vòng tay mẹ. Khi yêu, con đã khóc thật nhiều và con đã mong mình ngày một trưởng thành hơn, suy nghĩ sâu xa hơn để có thể hiểu hết lòng người. Trong mỗi người có quá nhiều uẩn khúc, con không hiểu hết anh và mẹ luôn động viên con trong những lúc con buồn nhất. Lúc thất vọng trong tình yêu, con đã tự nhủ, nếu sau này có gia đình, con sẽ không có con gái để khỏi thấy chúng buồn và khóc vì một ai đó. Để con gái không còn phải giận hờn và hy sinh quá nhiều trong cuộc sống. Giờ nghĩ lại, con cười thầm và tự nhủ. Nếu như vậy, biết lấy ai để mờ lòng với con? Khi có lúc nào đó, con cũng sẽ ở vào cương vị như mẹ bây giờ, mẹ nhỉ? Và những ngày tốt đẹp dành cho phụ nữ, cho mẹ biết chia sẻ với ai đây? Mẹ biết không, con gái mẹ có nhiều điều muốn nói lắm. Nhất là khi con yêu và cảm thấy trống trải trong tình yêu. Có điều con thấy thật khó để có thể bắt đầu câu chuyện về những nỗi buồn và hoài nghi của con trong tình yêu. Sợ rồi con lại làm cho mẹ lo nghĩ. Cô con gái đã không còn ở tuổi đôi mươi này. Những lúc rối bời như thế này càng làm con hiểu hơn nụ cười và sự lạc quan của mẹ. Suốt bao năm qua, không có khó khăn nào có thể làm tắt trên gương mặt mẹ niềm vui cuộc sống, sự tin tưởng vào con người. Con đã luôn âm thầm học được ở mẹ điều đó. Những cái tưởng chừng như đơn giản mà không trường lớp nào có thể dạy con hết được. Lúc này, con lại nhớ đến một câu nói khi con ở Úc. Thầy giáo là người phải đối mặt với thử thách, đem kiến thức lại cho người khác mà không làm mất đi kiến thức của chính mình. Con sẽ nói về mẹ như vậy, nếu có ai đó hỏi, mẹ là người đem đến tình thương cho người khác mà không bao giờ làm vơi cạn nguồn yêu thương trong chính mình. Nghĩ về mẹ, lòng con lúc nào cũng thấy thật ấm áp. Mẹ hãy nhìn mà xem, Berlin mùa tuyết tan, người ta nói là vào lúc này trời sẽ rất lạnh, mà sao con thấy lòng mình thật vui, như được sưởi ấm khi chia sẻ nỗi lòng với mẹ. Dù con có thất vọng, có khóc vì anh, thì con vẫn phải vui đúng không mẹ? Bởi con tin, nếu con học được ở mẹ nhiều điều, con sẽ được hạnh phúc như mẹ lúc này. Con mong mỗi bà mẹ trên thế giới này đều là chỗ dựa vững chắc của con gái mình và không thể khác hơn được. Ngày 8 tháng 3 nào cũng vậy, con muốn dành để chúc mừng mẹ của con. Berlin, Đức, 2006. Bó hoa tặng mẹ. Đã 15 năm kể từ ngày con biết rằng 8 tháng 3 là ngày để những đứa con thể hiện tình yêu và niềm kính trọng của mình với mẹ. Con đã trăn trở để làm sao tặng mẹ một bó hoa, một món quà, một lời chúc yêu thương trong dịp này. Vậy mà con vẫn chưa làm được. Mẹ yêu quý của con. Lớp 4, lần đầu tiên con có ý thức sẽ tặng hoa cho mẹ. Chưa bao giờ con thấy hồi hộp và lo lắng như vậy. Thậm chí, con không dám mang hoa về nhà mà phải gửi nhà bạn. Đến tận tối muộn, khi mẹ đã đi ngủ, con mới dám rón rén đặt bó hoa ở đầu giường của mẹ. Không hiểu sao con rất ngại, cái cảm giác ngại ngùng khi lần đầu tiên bày tỏ tình yêu với mẹ. Con nhớ sáng hôm đó, mẹ đã cười. Mẹ biết từ tối qua, khi con đặt bó hoa ở đầu giường mẹ cơ, nhưng con thấy ngại vô cùng. Cả ngày hôm đó, con thậm chí không dám nhìn thẳng vào mẹ. Thậm chí con cố tình lờ đi, không nhắc gì đến bó hoa ấy. Con sợ mẹ cười, con sợ mẹ không thích. Năm sau và năm sau nữa, mỗi lần mua hoa tặng cô giáo, con luôn muốn mua một bó hoa thật đẹp tặng mẹ. Nhưng con ngại, bởi từ bé đến giờ, con không quen bày tỏ tình cảm với mẹ. Trong ký ức của con nhớ rất rõ, mẹ chưa từng một lần ôm con vào lòng, hôn lên má con, gọi con là cún con của mẹ. Chưa một lần, con và mẹ gần gũi với nhau. Mẹ sinh con đầu lòng, gia đình lại khó khăn, nên con được gửi cho bà ngoại để bế ẵm và chăm sóc. Hai năm sau, mẹ sinh em con. Thế là từ đấy, con ở riệt với bà ngoại. Bà chăm con, dẫn con đi học mẫu giáo, đưa con đi học lớp 1. Cả tuổi thơ của con chỉ có hình ảnh của bà ngoại. Còn mẹ, con chỉ thấp thoáng gặp trong những bữa cơm trưa và tối. Con cũng không nhớ từ bao giờ con không còn ngủ chung với mẹ nữa. Ngày nhỏ, con đã rất muốn mỗi buổi đi học về, mẹ sẽ mở rộng hai tay vẫy con lại. Rồi con sẽ chạy về phía mẹ, bá lấy cổ mẹ, hôn lên má mẹ. Nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ mà con khao khát nó trở thành hiện thực. Con dần lớn lên, con qua tuổi dậy thì mà không có một lời khuyên hay một sự chỉ bảo, giúp đỡ của mẹ. Con chưa từng được trải nghiệm cái cảm giác được ngồi tâm sự, kể lể với mẹ về bạn bè của con, về mong ước của con, về cả những nỗi sợ hãi của con nữa. Nhưng con vẫn biết mẹ yêu con rất rất nhiều, theo cách riêng của mẹ. Mẹ luôn muốn mua rất nhiều đồ cho con. Mẹ tham gia vào mọi hoạt động của lớp con, cùng con cắm trại, cùng con tham gia các cuộc thi nấu nướng và cắm hoa vào các dịp trung thu hay ngày thành lập đoàn. Mẹ dẫn con đi mua quà tặng cô giáo con vào ngày 8 tháng 3. Mẹ tự hào khoe về con với các cô, bác hàng xóm. Rất nhiều, rất rất nhiều. Nhưng chưa bao giờ mẹ bày tỏ tình yêu của mẹ với con bằng lời và những cử chỉ âu yếm. Và con cũng thế. Con khao khát được mẹ âu yếm. Con trách mẹ không biết cách yêu con, không biết cách làm cho con hạnh phúc. Nhưng con cũng luôn tự dằn vặt rằng con không biết cách nói với mẹ rằng con yêu mẹ nhiều, rất nhiều. Dường như mẹ và con đều có chung một cảm giác như nhau. Đó là cảm giác ngại ngùng khi bày tỏ tình cảm của mình. Vô tình, một hố sâu ngăn cách mẹ và con. Con hiểu, mẹ rất yêu con, nhưng con khao khát hơn rằng mẹ nói mẹ yêu con, rằng mẹ ôm con vào lòng và nựng nịu con, cún con của mẹ. Con thèm lắm được biết cảm giác ngọt ngào của vòng tay mẹ. Con cũng rất muốn được một lần nói với mẹ rằng con yêu mẹ. Để chữ yêu mẹ trong con được tròn vành hơn, được trọn vẹn hơn. Đã bao dịp 8 tháng 3 trôi qua, con cứ mua hoa, mua quà, viết thiệp, rồi lại cất đi, không dám đưa tặng mẹ. Con ngại. Mỗi lần như thế, con lại giận bản thân, rồi lại tự hứa sang năm nhất định sẽ tặng mẹ. Con cứ lần nữa mãi. Đã 10 năm mẹ à, kể từ khi con nhận thức được rằng ngày 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ, là ngày của mẹ con mình. Thank you. Năm nay, con quyết tâm sẽ tặng mẹ một bó hoa thật đẹp và sẽ viết một tấm thiệp thật hay, thật ý nghĩa và thật yêu thương để tặng mẹ. Con muốn mình thật can đảm. Con muốn bước qua cái hố sâu vô hình ngăn cách hai mẹ con mình. Bởi người mà ta yêu thương sẽ chỉ cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn khi cả hành động và lời nói đều thể hiện ta yêu họ biết nhường nào, như cả mẹ và cả con. Mẹ nhỉ. Nguyễn Thị Hiền. Mùa xuân viết gửi mẹ cha. Cha không mang đào đi bán, cha mang hoa đến để tặng cho những người thân mà cha yêu thương, những người bạn mà cha gắn bó. Lặng thầm trong sớm xuân sang, cha mang mùa xuân chia đến từng nhà. Cha mẹ yêu quý của con. Năm nào cũng vậy, khi những cánh chim báo tin vui xuân đã về, trên mỗi vòm cây đang thắp lên những chồi nụ xanh mơn của yêu thương trước ngõ, con lại thấy cha bận rộn trong vườn, giữa những sắc hoa đào đang ửng hồng bùng lên ấm áp. Và rồi cùng chiếc xe đạp đã cũ mềm, với những âm thanh lọc cọc len keng nhúng trên đó vết dấu của thời gian, mưa nắng và cả những giọt mồ hôi thầm lặng của cha, con thấy cha chất lên đó những cành hoa đào đẹp nhất trong vườn rồi hì hụi chở đi. Mẹ con vẫn hay bảo cha là người chở mùa vào phố. Những nụ hoa đào mơ màng thiêm thiếp ngủ trên niềm hân hoan rạng rỡ của cha. Cha không mang đào đi bán, cha mang hoa đến để tặng cho những người thân mà cha yêu thương, những người bạn mà cha gắn bó. Lặng thầm trong sớm xuân sang, cha mang mùa xuân chia đến từng nhà. Mưa mùa mỏng mảnh đọng trên vai áo cha, cùng những giọt mồ hôi lấp lánh của niềm vui ngọt ngào dệt khúc ca, hát tặng cha, người chở mùa xuân vào phố. Ngày nhỏ, con còn nhớ sáng mùng một Tết nào, mẹ cũng trở dậy trước cả nhà, chuẩn bị chở muối đi bán. Con biết bán muối là công việc quen thuộc thường ngày của mẹ ở góc chợ nhỏ ven sông. Nhưng con không hiểu sao, mọi người bảo ngày Tết là dịp để nghỉ ngơi, tạm gác lại công việc sau một năm làm việc vất vả. Mà mẹ thì vẫn thầm lặng với chiếc xe đạp lọc cọc của mình đi bán muối. Ai muối đây, ai muối nào? Tiếng mẹ rao vang lên, lạc lõng trong không gian thầm lặng của một buổi đầu năm. Nhưng phải công nhận rằng, vào những ngày nay, mẹ bán được nhiều hơn ngày thường rất nhiều. Phải chăng vì thế mà ngày Tết, mẹ vẫn tranh thủ không nghỉ bán? Còn cứ giấu thắc mắc ấy trong lòng, như một bí mật riêng cho mình mà không chịu nói ra. Rồi con học lên cấp 2, được học và phân tích về vẻ đẹp của những câu ca dao, tục ngữ. Đề bài kiểm tra hôm ấy là phân tích hai câu ca dao. Tay bưng chén muối đĩa gừng, gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Lần đầu tiên, con thực sự đào sâu suy nghĩ về ý nghĩa của hạt muối nhỏ bé, mới hiểu được niềm vui trong công việc lặng thầm của mẹ đầu năm. Hiểu tại sao, trong mâm cơm cúng ngày Tết, rồi cả những ngày rằm, mùng một trong mỗi tháng, không thể nào thiếu được một đĩa muối trắng giản dị và nguyên sơ. Dù đã có bao nhiêu thứ, nước chấm nổi tiếng và thơm ngon khác. Sự mặn mòi của hạt muối trong tiềm thức của người dân Việt là biểu trưng cho sự mặn mà, đầm thắm trong tình cảm giữa người với người. Bởi có mặn, mặn như muối, có cay, cay như gừng mới khiến con người ta nhớ, nhớ sâu sắc không quên. Phải thế chăng mà có câu tục ngữ: đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi. Những bát muối đầy đặn, mặn mà của mẹ đầu năm hàm chứa bao hạt ước mong, hạt nguyện cầu cho một năm mới đầy may mắn, tình cảm gia đình luôn gắn bó, đầm sâu. Tiếng mẹ vẫn rao, ấm nồng trong sớm đầu xuân. Con nhìn theo dáng mẹ gầy khuất dần trên ngõ, nghe lòng ngập đầy bâng khuâng. Theo Lương Đình Khoa. Mẹ là duy nhất của con. Mẹ, con đã 23 tuổi rồi, cái tuổi có thể đứng vững trước tất cả, cái tuổi đủ chín chắn để kìm nén mọi giọt nước mắt vô tình, cái tuổi để nghĩ về những điều xa vời và quên đi những tiếng à ơi của ngày xưa. Nhưng sao vẫn khóc khi lâu lắm lại không nghe tiếng mẹ? Mẹ ơi, con 23 tuổi rồi, nhưng sao vẫn nao lên khi nghĩ rằng không gần nữa đâu, con lại được ngủ chìm bên nách mẹ, được hít hà cái mùi mẹ nồng nàn đó. Từng ấy tuổi rồi, con vẫn tranh giành cháu để được ngủ bên mẹ, vòng tay qua ngực mẹ và hôn lên mái tóc hoa râm phai phôi của mẹ. Từng ấy tuổi rồi, con vẫn ôn hôn mẹ ngay cả giữa đường lớn, khi thấy mẹ lúc về quê, dù con biết xung quanh đang thập thò những cái nhìn lạ lẫm. Sao với con, nếu chợt nghĩ về mẹ thôi, nước mắt lại trào ra, dù con chẳng muốn yếu mềm như thế. Sao những lúc buồn nhất, con chỉ muốn có mẹ kề bên vỗ về ôm ấp. Con đã hổ thẹn tự công nhận rằng, đứng trước mẹ, con mãi chỉ như đứa trẻ. 40 tuổi, mẹ mới sinh ra con. Mẹ không thể sinh ra con được, vì mẹ là người khó sinh nở, lại sinh muộn. Con thuyền trên sông Lam ngày đó đưa mẹ và con xuôi xuống bệnh viện của phố huyện. Vì hồi đó đâu có xe, có cầu, giữa đêm mù mịt. Cái ngày vượt cạn khó khăn đó, sau này con mới được nghe kể lại. Lúc đó, chắc mẹ đau đớn lắm, vì mẹ không thể rặn ra con được, phải không? Cái năm 85 ấy, không dễ sinh mổ như bây giờ. Bác sĩ quyết định là con phải chết đi để giữ lại mẹ, khi chính con chưa được bước ra ngoài cuộc đời này. Họ đã hút đến nhũn cái đầu để đưa cái xác con ra. Họ không cho con đạp mẹ đâu nữa. Nhưng rồi, con vẫn được chào cuộc đời này bằng tiếng khóc oe oe sau cuộc phân đo. Cái đầu con dài như một cái bơm. Ai cũng nghĩ rồi con sẽ là một thằng đần độn. Mẹ biết, từ lúc sinh ra con đã rất mạnh mẽ, chống đạp đến vậy mà. Có lẽ đến phút cuối, Chúa cũng phải công nhận con. 23 rồi, bận từng ấy xuân xanh, con đã là một thằng con trai yêu đời đến như thế nào. Con luôn chào đời bằng những nụ cười và sự tếu táo đến quên hết mọi thứ. Con yêu cuộc đời như một con chim sơn ca hát, thánh thót giữa trời xanh. Con yêu cuộc đời bằng cách yêu tất cả những sự bất hạnh của những người con gặp, bằng sự cảm thông am hiểu, bằng sự chân thành vốn có, bằng trái tim nồng nàn. Con đã luôn làm mẹ vui bằng những gì con làm được. Những chiến công sau tất cả khó khăn con kể về cho mẹ. Con biết mẹ không hiểu hết, nhưng mẹ đã biết con là người như thế nào. Mẹ, con sẽ bước tiếp cuộc đời này, có thể vẫn hồn nhiên như một đứa trẻ con, có thể vẫn mộc mạc chân thành như một người quê cũ. Có thể khi nào đó, con vẫn nhói lên những nỗi buồn riêng, vẫn rưng lên những giọt nước mắt, nếu nghĩ về mẹ. Nhưng con sẽ luôn là niềm tự hào của mẹ, niềm tự hào vì con đã được sinh ra một cách khó khăn, như mẹ vẫn nói. Như một chiến binh quả cảm ngoài mặt trận, như một người anh hùng, luôn thắp lên ngọn lửa, để đi về phía mặt trời. Con luôn yêu đời và quyết liệt đến vậy, mà phải không mẹ? Mẹ là duy nhất của con. Tuấn Trường Blog. Giọt nước mắt của mẹ. Mẹ ơi, chúng con yêu mẹ thật nhiều. Con thương mẹ trong chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt. Cứ mỗi buổi sáng chấm đông Hà Nội, mẹ quấn con trong chiếc áo bông dày cộp và bế con đi học. Mẹ kiên trì ngồi xúc cho con từng muỗng xôi nho nhỏ, cho đến khi con ăn hết thì cũng vừa kịp giờ vào lớp. Giờ ra chơi, con leo trèo cùng các bạn, nhưng mắt thì không quên nhìn ra cổng trường mẫu giáo. Biết đâu lại được thấy mẹ trong chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, đứng đó và vẫy tay cười với con. Con thương mẹ tay cầm chiếc cặp lồng bằng nhôm, đi tìm mua cho con bát phở. Thời bao cấp, thứ gì cũng thiếu thốn, khó khăn, mà con thì nhất quyết không chịu ăn muỗng cơm nào, chỉ thèm phở hoặc bún. Mẹ chiều hết, xa mấy mẹ cũng đi. Con ngồi xì xụp ăn, chốc chốc ngẩng lên lại thấy mẹ mỉm cười hạnh phúc. Mẹ làm tất cả, chỉ mong cho đứa con gái ốm yếu này khỏe mạnh là mẹ vui. Con thương mẹ trên chuyến tàu đi Sài Gòn đêm hôm ấy. Cả người con nóng rực vì sốt cao, không có thuốc giảm nhiệt. Con bắt đầu nghiến răng và co giật. Trên tàu, người ta bắt loa gọi bác sĩ đến, nhưng mẹ thì không thể ngồi chờ. Rồi sợ rằng con sẽ cắn nhầm vào lưỡi, chẳng kịp làm gì, mẹ đưa ngay ngón tay của mình vào miệng con. Máu mẹ chảy ra, da thịt mẹ tươm ra, để cho con được bình an. Ngón tay của mẹ bị cong từ đấy, hẳn là mẹ phải đau đớn lắm, mẹ ơi. Con thương mẹ trong bữa cơm, luôn là người dành cho mình phần ít nhất. Những gì ngon nhất, tốt nhất, đẹp nhất, chỉ để dành cho ba và chúng con. Mẹ vẫn thường dạy con, miếng ngon thì để phần chồng, miếng xương phần mẹ, miếng lòng phần con. Thế nên, câu chuyện về bà ba đen nhà mình khi lạnh lót. Mẹ ơi, con để phần cho mẹ bát xương này. Mọi người nghe thấy bật cười, nhưng con chỉ thấy xót xa. Con thương mẹ giữa đêm ôm con chạy vào bệnh viện. Bác sĩ chỉ định phải mổ về viêm ruột thừa cấp. Ánh mắt của mẹ như đứt từng khúc ruột khi chiếc băng ca trắng toát để con vào phòng phẫu thuật. Giữa ca mổ, điện đột ngột bị cúp. Mẹ xỉu lên xỉu xuống. May sao bác sĩ Việt đã kịp nương nhẹ cắt ra chỉ vài giây trước khi nó vỡ. Con lại được hồi sinh lần thứ hai, cũng nhờ vào phúc đức và tình yêu thương vô hạn của ba mẹ dành cho. Con thương mẹ chỉ biết khóc khi con lỡ làm điều gì khiến mẹ phải buồn. Mẹ chưa bao giờ đánh con roi nào, nhưng mỗi khi nhìn mẹ khóc, nước mắt mẹ tuôn cứa vào tim con nỗi hối hận, xót xa. Mẹ cũng luôn là nơi con tìm về, để thấy lòng mình bình yên hơn, nhẹ nhõm hơn và mạnh mẽ hơn. Mỗi khi con gặp buồn đau hay thất bại. vẫn luôn là người mẹ hết lòng hết sức vì chồng, vì con. Mẹ chỉ biết cho đi mà chưa hề đòi hỏi điều gì cho bản thân mình. Tóc mẹ đã bạc nhiều đến nỗi con không sao nhổ xuể. Tay chân mẹ đã yếu và run hơn trước nhiều. Nhưng với con, mẹ vẫn là người mẹ đẹp nhất trên thế gian này. Và trái tim của mẹ sẽ mãi mãi suốt đời đập những nhịp yêu thương. Block Orchid. Thư gửi mẹ từ một mùa mưa. Chợt nghĩ, con đã làm được điều gì cho mẹ chưa nhỉ? Có lẽ là chưa, phải không mẹ? Những ngày qua, con xa nhà chỉ làm tăng thêm nỗi lo nơi mẹ. Con chẳng học được cách sống tự lập, chẳng học cách biết nghĩ cho người mình yêu thương. Trời lại mưa. Hôm nay mưa làm cho tâm trạng chợt buồn, mà có lẽ cũng chẳng rõ nguyên do. Mưa không tầm tã như ở Sài Gòn. Mưa ở đây là những cơn mưa dầm, dai dẳng, như cái cách mà nó vẫn thường hiện hữu ở phố núi này. Tự nhiên con lại nghĩ đến nhiều thứ, bỗng cảm thấy cuộc sống ngày càng phức tạp hơn mình tưởng. Những ngày còn ở Di Linh, còn ở với gia đình, con nhìn cuộc sống vốn là màu hồng. Giờ thì hình như không vậy nữa, mà có lẽ vì nó vốn phức tạp, thế nên đâu chỉ tồn tại mỗi một gam màu được. Chợt nghĩ, con đã làm được điều gì cho mẹ chưa nhỉ? Có lẽ là chưa, phải không mẹ? Những ngày qua, con xa nhà chỉ làm tăng thêm nỗi lo nơi mẹ. Con chẳng học được cách sống tự lập, chẳng học cách biết nghĩ cho người mình yêu thương. Nhớ lúc còn ở nhà, mỗi khi mẹ bảo con nhổ tóc bạc cho mẹ là con lại ra giá một sợi một nghìn. Giờ nghĩ lại, con thấy mình vô tâm quá. Những ngày qua, con nhận ra là tóc mẹ bạc nhiều hơn dạo trước. Con giật mình thấy thời gian trôi sao mà nhanh quá. Con chợt nhận ra mình chẳng còn nhỏ nữa, mà mẹ thì cũng đã sống được gần nửa đời người rồi. Thank you. Con vào thành phố học, mẹ lo tính con không cẩn thận, hay quên trước quên sau, lo chuyện ăn uống của con, lo con không biết cách sống với mọi người. Mẹ lo từ những điều nhỏ nhất. Nhớ cái hôm con bị mất bóp, mất tiền, mất hết giấy tờ. Thật ra thì chuyện này cũng chẳng có gì to tát với nhiều người. Nhưng với con, một đứa chưa bao giờ bị như thế. Một đứa mà khi đi làm chứng minh, mẹ còn phải dắt đi. Một đứa trước giờ chưa bao giờ đứng ra giải quyết bất kỳ chuyện gì cho chính mình, thì đó cũng là một vấn đề lớn. Về nhà mấy hôm nay, nghe em kể lại, con mới biết, hôm đó mẹ lo lắm. Mẹ lo chắc còn hơn con lo, rối còn hơn con rối. Con lại chẳng làm được gì cho mẹ. Lại một lần nữa, là mẹ lo lắng trong số rất nhiều lần, mà con chẳng thể đếm hết. Sau những ngày sống xa gia đình, con không dám nói mình học được nhiều điều lắm. Nhưng có một số thứ, con nhận thức rõ hơn khi con còn ở nhà. Con hiểu và trân trọng hơn giá trị của tình thân. Con hiểu ra rằng gia đình vẫn là chỗ dựa vững chắc và bình yên nhất mỗi khi con khó khăn, vấp ngã. Con hiểu được những điều bình dị nhất của khái niệm hạnh phúc. Và con nhận ra rằng có những điều mẹ vẫn cứ lặng lẽ làm hằng ngày. Nhưng sau mười mấy năm sống bên mẹ mà con chẳng hề nhận thấy. Vẫn là mẹ với cái dáng gầy gầy quen thuộc. Vẫn là người thức dậy sớm nhất để nấu nước, pha cà phê cho bố, để bóc lịch, quét sân, để gọi con thức dậy trong một năm. Có những điều thật nhỏ mà nếu thiếu mẹ sẽ chẳng có ai làm. Nếu thiếu mẹ, sẵn chẳng bao giờ con hiểu được khái niệm của một gia đình thật sự. Một năm rồi mẹ nhỉ? Con lại chỉ biết nói rằng con thương mẹ nhưng chưa làm được điều gì cho mẹ cả. Con sẽ tiếp tục cố gắng vì con, vì mẹ, vì gia đình mình. Và mẹ ơi, con cũng muốn nói với mẹ rằng đâu chỉ riêng một năm mà 365 của một năm con đều yêu mẹ, cả vì đơn giản mẹ là mẹ của con. Trâm Anh, Penguin 1727.